Hồng Liên Bảo Giám, chương 1901, Vô Song, 2, góc truyện audio.com. Nếu cơ Vô Song đơn độc công kích một chiếc chiến hạm cỡ trung còn có thể nghiền áp được, nhưng kẻ địch nhiều vô số kể, gã không tập trung nhắm vào một chiếc chiến hạm địch mà xuyên qua kẻ thù, không dây dưa, một đường giết vào đại quân Đông Tần Đế Quốc. Cơ Vô Song không cố ý nhưng không thể che giấu hơi thở, đây là bản thể. Người trong chân tiên liên tiếp kinh kêu, Kim Tiên, Cơ Vô Song thành Kim Tiên. Cơ Vô Song rất nổi tiếng, hầu như luôn đại biểu lục đạo chân quân trước kia. Cơ Vô Song từ sau lưng giết lên, bị lộ hơi thở Kim Tiên. Tin này lan truyền trong hạm đội Đông Tần, trong phút chốc sĩ khí tăng vọt. Bên Đông Tần, Võ Uy Vương tự mình đến chỉ huy chiến đấu. Cơ Vô Song gặp Võ Uy Vương, lúc đó gã đang điều phối binh lực mới đến, bài bố phòng tuyến. Gặp Cơ Vô Song, Võ Uy Vương kinh ngạc hỏi, ngươi thành tựu Kim Tiên. Cơ Vô Song khách sáo nói, điện hạ, nếu hoàn cảnh cho phép đã sớm thành Kim Tiên. Võ Uy Vương không ngạc nhiên, hỏi, ngươi đến đây là muốn nâng cao sĩ khí tỏa trấn bên này, miễn cho bị kẻ địch tập kích địa điểm quan trọng. Cơ Vô Song không còn hèn nhát, càng thông minh hơn, gã biết tác dụng của mình nằm ở đâu. Võ Uy Vương hỏi, có thể ra tay không? Một số chiến hạm cỡ lớn địch như công xưởng luyện khí, giết hoài không hết. Điện hạ cần gì nóng lòng cầu thắng? Kẻ thù lần này không đáng gì, điện hạ tưởng tượng xem lực lượng thế nào chiếm cứ quê hương của những người này, nếu lực lượng đó tấn công thế giới Thần Châu mới càng rắc rối hơn bây giờ. Võ Uy Vương thở dài, gã cũng giả thiết như vậy, nhưng Đông Tần mỗi ngày đưa vào chiến hạm hơn 3.000 chiếc nhưng tổn thất càng nhiều hơn. Đơn thuần là tiêu hao, không đạt tới mục đích luyện binh. Nếu trừ lại một nửa cho gã thì Võ Uy Vương đã không sốt ruột như vậy. Mỗi ngày Đông Tần tổn thất chiến hạm khoảng 3.600 chiếc, đa số là chiến hạm cỡ nhỏ, cũng có chiến hạm cỡ trung và lớn bị phá hủy. Kẻ địch quá đông, so sánh thì tổn thất về tổng sản lượng không bằng nhau. Nếu tính theo thể tích bên Đông Tần không chịu thiệt trong chiến đấu phá hủy chiến hạm địch thể tích to hơn gấp 5, 6 lần. Nhưng kẻ địch chế tạo chiến hạm rất nhanh, liên tục đưa vào chiến đấu. Tổng số chiến hạm địch đã lên đến 50 vạn. Càng đánh kẻ địch càng nhiều, chiến hạm phe mình thì càng đánh càng thiếu nên Võ Uy Vương khá khó chịu. Chiến trường trời sao số lượng kẻ địch quá nhiều, một số chiến hạm cường đại không dám xông vào vòng vây giết chóc. Không gian hỗn loạn làm khó nhảy cóc hơn, nếu nhảy một lần sai sót thì chết chắc. Chỉ có hai hạm đội chiến đấu bên Tô Kính dựa vào tốc độ bay siêu mau, cự ly ngắn trùng kích mạnh mẽ là lấy được nhiều chiến quả. Chiến hạm hai bên tiến lên, không chiếc nào tốn về đội của mình. Không ai chịu làm như vậy, hai bên đánh nhau như ai bánh răng lớn ma sát, phần mép là chiến trường. Cự ly giao chiến luôn kiểm soát trong tầm vạn dặm, một chiếc vọt lên là bị gián sát, vũ khí hai bên cự ly công kích cũng chưa đến vạn dặm. Cơ Vô Song bình tĩnh nói, điện hạ đừng quá lo, chúng ta trả giá nhiều như thế cuối cùng tài nguyên địch tiêu hao hết mà chúng ta cũng không được gì. Ta sẽ không vì kiếm lợi mà đi mạo hiểm, tiên nhân theo đuổi trường sinh, kiếm lợi ích vì trải đường trường sinh. Nếu bị nguy hiểm mạng sống thì ích lợi nhiều đến mấy cũng có ý nghĩa gì. Võ Uy Vương lắc đầu, gã. Góc truyện audio.com, biết Cơ Vô Song không thể mạo hiểm giúp gã. Võ Uy Vương nói với Cơ Vô Song, nhưng cứ tiêu hao với kẻ địch thế này dù cuối cùng chúng ta thắng thì tổn thất vẫn rất lớn. Bên đảo Võ Thánh sẽ cung cấp nhiều chiến hạm giá rẻ mà tính năng ưu dị. Trận chiến tranh này sẽ không thua, ít nhất đây là chuyện tốt, còn kiếm lời. Cơ Vô Song tạm dừng, nói tiếp. Được tinh binh dày dạn kinh nghiệm cũng là thu lợi không tệ. Nếu không có vụ xâm nhập lần này, chờ gặp kẻ địch thật sự chúng ta có thể ngăn cản bên ngoài cửu thiên cương khí không? Võ Uy Vương không quanh co, nói thẳng thừng. Người không để ý Đông Tần nhưng ta thì không cam lòng. Cơ Vô Song nửa cười nửa không nói. Thật ra điện hạ nên đi tìm Tô Kính, các ngươi là thân thích dễ nói chuyện. Võ Uy Vương đỏ mặt, gã muốn kêu Cơ Vô Song hỗ trợ, không ngờ Cơ Vô Song nhìn thấu hết. Chuyện này nếu Tô Kính không ra mặt thì Cơ Vô Song chỉ tới đây góp vui, mục đích là rèn luyện lực lượng của bản thân. Cơ Vô Song sẽ chỉ xuất hiện ngay đầu chiến trường chứ không vào sâu trong lòng địch phá hoại. Chiến trường trời sao, đằng trước nhất trên 5 chiếc chiến hạm đế quốc có dấu hiệu Lý Gia. Ngoại hình chiến hạm không giống tiên cảnh thế giới chút nào, vuông vức cương thiết góc cạnh cứng lạnh. Dòng binh, Lý Gia bỏ tiền mua dòng binh, 5 chiếc chiến hạm cương thiết lao ra hút tấn công. Từ 4 phương 8 hướng các loại thuật đạo tiên thuật cự ly xa rơi như mưa. Loại chiến hạm cương thiết này tạo thành nhiều tổn thất cho đối phương, nếu đến gần sẽ tự bạo, phát ra thuật đạo nhiều kinh khủng, cuối cùng không chừa lại màu vụn. Binh sĩ lái chiến hạm bị dược vật tăng lên tới cảnh giới đỉnh tiên thiên, căn nguyên linh hồn bị rút ra một phần đưa đi tiên cảnh thế giới bồi dưỡng, chờ đợi chuyển sinh. những sinh mệnh binh sĩ này chỉ còn nửa năm cuối cùng. Xung quanh có 3 chiếc chiến hạm to lớn cách nhau ngàn dặm, rất gần. 5 chiếc chiến hạm kim loại xông lên, 3 chiếc chiến hạm cỡ lớn có ăn ý tản ra, bao vây, phát ra mấy trăm lôi quang thành cái lưới to trùm lên 5 chiếc chiến hạm này. Cách đánh khác dễ để 5 chiếc chiến hạm đột phá áp sát rồi tự bảo. Kẻ địch cũng đang tổng kết bài học kinh nghiệm, sai lầm giống nhau ít nhất sẽ không phạm phải 3 lần. Nhưng trong đại đội hậu phương có 3 thiên yêu hạm lặng lẽ nhảy lại, lao lên sau đuôi 3 chiếc chiến hạm cỡ lớn. Phía xa, 3 chiếc liệt thiên hạm phát ra kiếm quang ngăn cản viện quân xung quanh, cắt ra. 3 chiếc thiên yêu hạm vung cánh tay to chớp mắt xé lưng chiến hạm cỡ lớn ra chui vào trong. Cách trăm vạn dặm Cơ Vô Song chú ý nhìn, khóe môi cong lên. Ai nói không có thu hoạch, không biết thiên yêu hạm bắt giữ bao nhiêu chiến hạm địch, vật tư, chiến hạm trung tâm, thậm chí binh sĩ địch đều bị đưa đi đảo Võ Thánh nghiên cứu. Đánh gần thân thì thiên yêu hạm gần như không thể thay thế. Cách chương.